liên tục liên tục liên tục liên tục thì nó thành định, nó thành ra chứng thọ, nó thành ra đẳng trì và những cái danh từ thiền định đó, nó liên tục như vậy. Tại vì khi mà mình tập trung lâu á, cái cảnh nó được giữ lâu á, cái tâm nó tập trung lâu như vậy á, thì tức thời á, những cái tâm mà tán động của mình nó lắng xuống, nó lắng xuống hết thì tự nhiên nó sáng ra, nó sáng ra. Tức là nó, Đức Phật cốt dùng cái quán, cái niệm, cái quán đó để làm cho tâm của mình nó định và để làm cho nó sáng, nó thấy, nó có hội. Chứ không phải dùng cái niệm, dùng cái quán đó để mà động, để mà đòi hỏi, để mà động, vậy như là đứa con nít hay người thường vậy. Một cái kẻ mà một cái con, thí dụ mình thấy một cái con cọp, con sư tử nó dịch ngồi, nó cũng tập trung, nó quan sát rất kỹ cái cảnh của nó. Nhưng mà là để chi vậy? Để cho nó thỏa mãn cái cơn đói của nó, nó động. Một cái kẻ mà giết người vậy, nó có thể thù oán, nó quan sát cái kẻ thù của nó một cách rất kỹ để nó hành động. Tất cả những cái đó nó đều thuộc về niệm và quán. Nhưng mà thực ra do khi mà mình dùng cái chữ niệm và quán ở trong đạo thì nó không có thuộc về cái đó, mà nó là thuộc về cái làm sao mà để cho tâm của mình nó vào định và nó hội, nó phát hội. Vì vậy mà thông thường ở những cái đối tượng của quán ở trong đạo Phật đó, nó phải là từ Phật mà ra, từ cái pháp Phật mà ra, rồi mình mới giữ cái pháp đó lại để mà tập trung cái tâm lại. Thì cứ biết được là một khi mình nhìn, thí dụ khi mình nhìn một cái đóa hoa trước mặt mình cái, thì là coi như là cái tâm mình á, nó tác ý và nó mang cái lực của nó, mang cái năng lực thấy rõ nó vào cái đóa hoa đó. Nhưng mà khi mà mình muốn cho nó mạnh và muốn cho nó tập trung vào đó, nó niệm vào trong đó, thì mình bắt đầu mình đi vào chi tiết của nó, và mình hết sức để ý kỹ cái chi tiết của nó. Ví dụ từng cái lá hoa nó đi về, nó cong về cái màu này của nó, chỗ này nó sáng hơn chỗ gì đó, mình đi vào chi tiết như là một cái họa sĩ người ta vẽ đó. Mình đi hết về chi tiết như vậy, lắng nó vậy đó, thì càng đi vào chi tiết đó, thì cái sự tập trung của mình nó càng mạnh, nó còn đặt vào đó và làm cho mình không, cái tâm nó không thể chạy đi đâu được nữa. Thế cho nên thông thường cái người bình thường của mình chỉ tập trung vào một đối tượng khi nào mình thấy nó đẹp, khi nào mình thích, hoặc là trong một cái tâm trạng, ví dụ như mình thù nghịch, đôi khi một cái con người nó tức giận lên, nó cũng nhìn cái kẻ thù nó cách đăm đăm chẳng hạn vậy, mới nói nhìn cách thù hẳn, muốn ăn tươi nuốt sống chẳng hạn, mới nói đó, thì lúc đó nó cũng tập trung cái tâm nó vào như vậy. Thì tất cả cái đó nó đúng là niệm với quán, nhưng khi vào đạo thì niệm quán nó không phải là những cái tâm trạng như vậy. Niệm quán nó phải lấy cái pháp của Phật. Thông thường thì pháp của Phật lắm lúc mình có thấy thích được. Thí dụ Phật nói rằng tất cả đều khổ đau bất tịnh, mình đâu có thấy thích. Thành ra thông thường mình phải tập trung vào pháp của Phật đó bằng một cái tâm tin kính. Rồi đôi khi nó phải có cái chuyện nó làm cho mình ngao ngán cuộc sống này, tự nhiên mình thấy thích hợp, lúc đó mình mới dễ tu quán niệm. Và nếu mà nó thích hợp như vậy đó, thì khi mình quán các cái pháp đó, nó sẽ làm cho tâm mình lắng đọng xuống, và nó đi vào thiền định với trí huệ. Giờ đây á, khi mình vào cái cảnh giới tịnh độ này nó, thì nó có cái là rất là đặc biệt, mình đã nghe. Tịnh độ ở đây nó không có đưa ra những cái khổ đau, những cái ngao ngán, mà đưa ra những cái hình ảnh nó rất tốt đẹp, mà nó vượt lên trên cái cảnh giới của mình. Cho nên phải nói là đây là một cái cách, một cái phương pháp tu và về cái trạng thái tâm lý rất là đặc biệt. Có thể nói là thông thường xưa Đức Phật dạy cái phương pháp cho các vị xuất gia là quán bất tịnh, quán những cái gì không có tốt đẹp của cuộc đời này, đặc biệt cái thân của mình. Thì giờ đây á, cái pháp này là pháp quán tịnh, quán tất cả những cái gì thanh tịnh mà siêu việt. Thì nó biết là như vậy, cho nên chúng ta có thể nói là tương đối nó, cái pháp này nó rất là phương tiện, nó rất là thiện xảo và nó thích ứng mình thử nghĩ thích ứng cho mình cái này. Thời Đức Phật mà người ta nghèo khổ là mình có thể gặp bất cứ lúc nào. Đến khi mà chết đi rồi, ngày nay chết đi rồi, đôi khi mình chỉ thấy nằm đó mà cũng còn bôi đủ thứ hết đó. Rồi là chôn, rồi là đốt liền, thở ra sợ vi trùng thì nó đã phải thủ tiêu mau lẹ. Rồi Đức Phật người ta ném xác ra vào trong cái một cái nơi gọi là rừng xác, rừng thây, muốn nhìn thấy người chết như thế nào rất dễ dàng. Cho nên cái sự tu tập nó rất ư là mạnh mẽ. Ngày nay mình có đủ cách để làm cho cảnh giới nó trở nên tốt đẹp, sạch sẽ, thơm tho, thanh tịnh. Cho nên mình có thể nói là tự động tu theo cái lối thời xưa mà những bậc xuất gia thời xưa của Đức Phật, mình thấy nó rất khó. Cho nên nếu mình tu theo từng độ thì nó thích ứng, hoàn toàn thích ứng với tâm trạng của mình. Chỉ có điều là xưa nay á, sư tổ sư chính ngài Thiện Đạo, tức là tổ thứ nhì của Tịnh Độ, ngài đã giải thích cái kinh này Quán Vô Lượng Thọ, nhưng cuối cùng hết thì ngài lại khuyến khích mình tu niệm Phật, niệm danh hiệu Phật, chứ ngài không có khuyến khích mình tu quán, bởi vì tu quán nó khó. Thế nó vậy á. Cho nên có thể nói là thực sự ra thì từ tổ Thiện Đạo, tổ Đạo Sức, tổ Thiện Đạo trở sau này thì qua trải qua biết bao nhiêu các vị cao tăng cổ sư thì cũng không có mấy vị mà tu quán hết, tu niệm hồng danh hết. Thế thì thực sự ra khi mà mình đọc kỹ kinh này thì mình sẽ thấy là thực sự tu quán ở đây, nếu mà tu quán để là nhập vào thiền này nó để mà đúng nghĩa đi theo cái con đường mà thành thánh, diệt đi tham sân si á, thì tu quán nó khó. Nhưng mà nếu mình tu quán để phát nguyện vãng sinh á, thì thực ra nó đâu phải là chuyện khó lắm. Nhất là mình có thể tu tập từ từ, và mình chỉ lấy một vài điểm thôi. Ví dụ trong này nói là trên đài Quang Minh thì nhiều khi mình chỉ quán cái đài thôi, có lầu gác trên đó.